Chúng ta đang ở trong tháng 12, tháng mà chúng ta suy nghĩ nhiều về Giáng sinh. Tôi muốn quý ông bà anh chị em suy nghĩ lại những cái Giáng sinh đã qua trong đời sống của mình. Quý ông bà anh chị em cảm thấy như thế nào về những cái Giáng sinh đó? Nó có ý nghĩa sâu đậm trong đời sống của mình không? Hay là nó qua rồi mình thấy cũng chẳng có cái gì đặc biệt cả. Nói về Thượng Đế trở thành người, Ngài đến trong thế gian này, Ngài chấm dứt sự chết, Ngài chấm dứt được ma quỷ, Ngài chấm dứt được sự gian ác, Ngài chấm dứt được tội lỗi. Ngài đem sự đắc thắng cho nhân loại. Nhưng mà cá nhân của tôi có kinh nghiệm gì đặc biệt như thế nào về Giáng sinh? Quý ông bà suy nghĩ thử. Những cái Giáng sinh đã qua, nó có cái gì sâu đậm đến nỗi mà mình cái cái Giáng sinh, những cái Giáng sinh đã qua là những Giáng sinh mà nó thay đổi được cuộc đời của tôi. Và tôi mong mỏi đấy cái Giáng sinh sắp tới đây để tôi kinh nghiệm được cái sự kỳ diệu của nó. Quý ông bà chị em có cái kinh nghiệm như thế nào về Giáng sinh? Tôi không biết quý ông bà chị em có kinh nghiệm như thế nào về Giáng sinh, nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em một bài học ngắn thôi, bởi vì mình không có nhiều thời gian ở đây. Nhưng mà bài học này nói về làm thế nào để mình có một cái kinh nghiệm Giáng sinh, Chúa Giáng sinh thật sự có ý nghĩa trong cuộc đời của mình, như là Marie và Joseph kinh nghiệm như vậy. Và đó là điều mà chúng ta học hôm nay. Tôi tin chắc rằng Marie và Joseph nói về Giáng sinh, Marie và Joseph là người có thể nói rằng tôi kinh nghiệm Giáng sinh tuyệt vời như thế nào. Và tôi tin chắc rằng nếu mình có được cái tấm lòng giống như Marie và Joseph, mình cũng sẽ có một cái kinh nghiệm Giáng sinh tuyệt vời như vậy. Tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài người Chúa chọn, nói về Joseph. Joseph, Chúa chọn Joseph làm cha ghẻ của Đức Chúa Giêsu, phải không? Có bao giờ quý ông bà chị em suy nghĩ thế? Trong tất cả những người đàn ông ở Do Thái, hàng ngàn ngàn người, mà chưa nói về cả thế giới này, hàng triệu triệu người đàn ông Chúa không chọn, mà Chúa lại chọn Joseph. Có phải Joseph vì ông học thức thiệt là cao, phải không? No, ông chỉ là một người thợ mộc bình thường thôi. Nhưng mà Chúa chọn Joseph làm cha của Đức Chúa Giêsu. Wow! Quý ông bà anh chị thấy tuyệt vời không? Bây giờ giả sử ông tổng thống nước Mỹ này, ông gọi tới quý vị, ông nói tôi muốn chọn anh Quân, tôi muốn chọn anh Dũng, hay là tôi muốn chọn ông Liêm là một việc quan trọng cho tôi. Quý vị cảm thấy như thế nào? Wow! Một vinh dự vô cùng, phải không? Rất là vinh dự. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, có người chọn mình là một vinh dự, nhưng mà họ không có ban phước được trên cuộc đời của mình. Nhưng mà Chúa chọn á, thì còn là không những là một vinh dự, còn cấp tỷ lần có người chọn. Nhưng mà chúng ta biết khi Chúa chọn mình là một việc gì đó cho Chúa, Chúa sẽ ban phước rất là kỳ diệu trên cuộc đời của mình. Và đó là điều mà Chúa đã làm trong đời sống của Joseph. Chúa chọn Joseph. Trong tất cả những người nam trên trái đất này, Chúa chọn Joseph. Bởi vì Joseph có tấm lòng như thế này. Tôi tin chắc là không phải Chúa chọn cái người đó là người đó như thế nào Chúa cũng chọn làm công việc Chúa. Không phải như vậy đâu. Người đó dĩ nhiên là không nhất thiết là người đó phải giỏi giang, phải học thức cao, không cần thiết đối với Chúa. Không, cái đó không có quan trọng. Nhưng mà chúng ta thấy Joseph có một cái tấm lòng rất là đặc biệt. Và qua cái tấm lòng đó, Chúa đã chọn ông. Cái tấm lòng của Joseph đặc biệt đối với Chúa như thế nào? Ở trong Matthew đoạn 1, quý ông bà anh chị em có lời Chúa xin mở Matthew đoạn 1 hồi nãy. Cô Hải Lý đọc cho chúng ta. Matthew đoạn 1 câu số 18. Vả sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu đã xảy ra như thế này. Khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Thánh Linh, bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy ở đây á, cái điều gì xảy ra? Mary và Joseph gọi là, bây giờ dùng cái chữ là chữ gì? Như đám hỏi. Nhưng mà đám hỏi lúc bấy giờ nó không có giống như bây giờ. Đám hỏi lúc bấy giờ gần như là cưới rồi, chứ không phải là đám hỏi bây giờ có thể bãi bỏ, mình không có cưới nhau được, không sao. Nhưng mà cái đám hỏi ở đây nói là hứa gả cho Joseph, như là đám hỏi, cái chữ dùng đám hỏi như bây giờ, nhưng mà coi như là vợ chồng rồi, nhưng mà họ chưa có ăn ở với nhau. Thì trong lúc chưa ăn ở với nhau thì Joseph như thế nào? Ông khám phá ra một điều, đó là gì? Cái người mà hứa gả cho mình, Mary, đã thọ thai. Wow! Đây là một điều không thể nào tưởng tượng. Chúng ta ở trong một cái thế giới bây giờ thường thường là như thế nào? Mình nghe cái chuyện đó thấy thường lắm, phải không? Nhất là Hollywood. Họ ăn ở với nhau, họ có mấy đứa con cũng chưa cưới nhau nữa, mình thấy quá thường. Nhưng mà đối với thời bây giờ, một người nữ đã hứa gả cho một người nam rồi mà có thai không phải cái thai của người nam đó là một điều sỉ nhục vô cùng. Không những nó là một điều sỉ nhục mà thôi, nhưng mà khi biết được sẽ bị sự tử. Mà sự tử như thế nào? Sự tử bằng cách ném đá cho chết. Cho nên khi Joseph nghe được cái chuyện này, ông là người như thế nào? Cái chuyện này không thể nào tưởng tượng nổi. Ông là người có thể nói người đầu tiên được quyền ném đá Mary cho đến chết. Nhưng mà khi Joseph nghe cái chuyện đó thì chuyện gì xảy ra? Câu số 20. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bàn toan đêm để nhẹm. Ông có một tấm lòng rất là đặc biệt. Khi ông nghe cái chuyện đó rồi thì ông tìm cách ông giấu thiên hạ, không cho ai biết hết. Nhưng mà dầu giấu đi nữa, nó có một điều rất là nguy hiểm, không những cho Mary mà thôi, nhưng mà cho luôn cả Joseph nữa. Bởi vì sao? Nếu mà Joseph giấu Mary cái chuyện có thai không phải thai của mình, mà đùng một cái sau này mà khám phá ra được là đứa bé đó không phải là con thật của Joseph, thì Joseph, thưa quý ông bà anh chị em, cũng cùng đồng cái số phận bị hình phạt giống như là Mary, chứ không phải là thường. Cho nên ổng đang ở trong một cái tình huống rất là khó giải quyết. Đem ném đá Mary là chuyện theo luật pháp, mà ổng làm thì không ai nói hết. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy được Joseph có một tấm lòng như thế nào. Cái tấm lòng này tôi xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em, đã làm cho Joseph, Chúa muốn chọn Joseph. Tấm lòng đó là tấm lòng như thế nào? Joseph có một tấm lòng sẵn sàng chịu được sự dạy dỗ. Joseph has a teachable heart. Ông sẵn sàng, ông lắng nghe. Dầu rằng chúng ta biết người Do Thái, tôi có gặp hai người Do Thái được nói chuyện, đàn ông đó nha. Người Do Thái, thưa quý ông bà anh chị em, không phải nói xấu họ, nhưng mà người Do Thái, người đàn ông rất là cứng đầu. Rất là cứng đầu. họ làm việc là họ dựa trên luật họ làm không à? Đối với Joseph, ổng là cũng người là người đàn ông Do Thái, nhưng mà ổng không có giống như những người đàn ông cứng đầu kia. Ổng sẵn sàng, ổng chịu lắng nghe thay vì ném đá Mary, để cho mình khỏe, để cho mình hả cái giận của mình, phải không? Hứa gả rồi mà lại nằm ăn ở với một người nào để có thai khủng khiếp vô cùng. Nhưng mà ông là người có được cái tấm lòng sẵn sàng chịu người khác dạy dỗ mình. He has a teachable spirit. Ông sẵn sàng, ông nghe. Và ở đây, trong lúc ông suy nghĩ như vậy, thì thiên sứ của Chúa như thế nào xảy ra? Câu số 20, song đang suy nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Cái điều mà tôi rất là thích cái chỗ này là chỗ nào? Đang suy nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph. Chúng ta học được điều gì ở đây? Vì Joseph, ông có được cái tấm lòng sẵn sàng chịu người khác dạy dỗ mình, cho nên điều gì xảy ra? Thiên sứ thăm viếng ông. Wow! Có bao giờ quý vị được thiên sứ thăm viếng mình chưa? Thưa quý vị, nếu quý vị có được tấm lòng như Joseph, thiên sứ sẽ thăm viếng quý vị rất là thường xuyên. Có một người nào đặc biệt đến thăm viếng mình, chắc là mình thích lắm, phải không? Mà đây thiên sứ của Chúa đến thăm viếng Joseph. Tôi tin chắc rằng nếu Joseph là người không sẵn sàng chịu lắng nghe người khác dạy bảo mình, thiên sứ sẽ không có hiện ra cùng Joseph. Thiên sứ sẽ không có đến thăm viếng Joseph làm gì. Nhưng mà bởi vì Joseph có được tấm lòng, ông sẵn sàng chịu lắng nghe. Người khác dạy bảo ông điều gì, ông sẵn sàng. Ok, dầu rằng theo cái lý trí của ông là ông phải làm theo luật pháp, phải trừng phạt Mary, ném đá cho đến chết, nhưng mà ông sẵn sàng nghe, thay đổi lòng mình nếu điều đó nó đến từ nơi Chúa. Nếu điều đó là điều đúng, ông sẵn sàng thay đổi. Và vì ông có được tấm lòng sẵn sàng chịu nghe và thay đổi, thiên sứ đã thăm viếng. Không những vậy thôi, chúng ta biết điều gì xảy ra nữa. Tất cả những người trên thế giới này, ngoài Joseph và Mary, chỉ có Joseph và Mary là hai người. Tôi tin chắc rằng Mary cũng có được tấm lòng giống như Joseph. Và vì Joseph có được cái tấm lòng đặc biệt như vậy, cho nên Joseph là người ngoài Mary duy nhất, Joseph và Mary là người duy nhất được thấy Chúa nhiều nhất. Wow! Quý vị suy nghĩ cho đó. Người cứng cỏi, người kiêu ngạo, không có được thấy Chúa, không có kinh nghiệm Chúa được trong cuộc đời của họ. Bây giờ có thể mình không thấy Chúa, nhưng mà nếu quý vị và tôi có được tấm lòng như Joseph có, thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa một cách rất là kỳ diệu, rất không khác gì là Joseph được thấy Chúa mỗi ngày. Giáng sinh không phải còn là một cái nghi lễ gì nữa cả, nhưng mà nó là một kinh nghiệm sống rất là kỳ diệu trong đời sống của mình. Bởi vì mình có một tấm lòng sẵn sàng. Chúa ơi, những gì Chúa dạy nó nghịch lý đối với con và tất cả những người xung quanh, nhưng mà con sẵn sàng
chịu Chúa dạy dỗ.
Và khi thiên sứ báo cho mà cho Joseph xong rồi thì chuyện gì xảy ra? Câu số 24. Khi Joseph thức dậy rồi thì ổng cãi với trong lúc mà thiên sứ nói về cái chuyện về Mary, ổng cãi với thiên sứ phải không?
No.
Hay là ổng cái được được rồi ổng thức dậy cái ổng chẳng làm theo lời thiên sứ phải không?
No.
Kinh Thánh nói khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn.
Wow.
Ông sẵn sàng thay đổi cái chương trình của ông. Ông sẵn sàng hạ mình xuống nói rằng lại Chúa, Chúa muốn con cái gì? Con sẵn sàng được Chúa dạy dỗ. Và nó đã thay đổi tất cả mọi sự. Chúa chọn Joseph bởi vì Joseph có được một tấm lòng rất là đặc biệt, sẵn sàng lắng nghe người khác. Và thưa quý ông bà anh chị em, một người lắng nghe người khác, một người chịu người khác dạy dỗ mình. Quý ông bà anh chị em biết Kinh Thánh là Chúa nói người đó là người như thế nào không? Là người khôn ngoan. Là người khôn ngoan, người khiêm nhường đủ, người hạ mình xuống đủ để sẵn sàng lắng nghe những cái ý kiến của người khác. Và những ý kiến hay, những ý kiến tốt, họ sẵn sàng thay đổi. Xin chúng ta cùng mở ở trong Gia-cơ đoạn 3. Gia-cơ đoạn 3, câu 13 nói đến điều này. Gia-cơ đoạn 3, câu 13. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Is there any one of you wise and understanding? Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ trong việc làm việc mình làm bởi gì? Bởi khôn ngoan như mì. Cái chữ như mì là chữ khiêm nhường, chữ khiêm tốn. Chúa nói như thế nào? Người khôn ngoan là người như thế nào? Có được tấm lòng khiêm nhường. Có được tấm lòng như mì. Hai cái đó nó luôn luôn nó đi đôi với nhau. Người như mì, người khiêm nhường là người khôn ngoan. Người khôn ngoan là người khiêm nhường. Và người khiêm nhường là người có cái tấm lòng sẵn sàng để người khác dạy mình. Chứ không có phải là ô tôi biết hết tất cả mọi sự rồi, tôi học hành rất là cao cho nên ai nói gì nói cái chuyện đó không cần biết. Bà xã tôi học không bằng tôi cho nên tôi không cần phải nghe những gì bà nói. Ông chồng tôi ở nhà quê lắm cho nên tôi không có cần phải lắng nghe những gì ông nói. Thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa nói người khôn ngoan là người hạ mình xuống, một người chịu người khác dạy dỗ mình, dầu rằng chỉ là người vợ hoặc là người chồng của mình hay là ngay cả con của mình nữa, đó là người khôn ngoan. Tôi tạ ơn Chúa, Chúa cho tôi có nhà của tôi. Nhà tôi dạy tôi rất là nhiều điều. Mà nếu không có nhà tôi chỉ dạy tôi, có thể quý vị không thấy tôi bây giờ đâu. Thưa quý ông bà anh chị em, đâu lúc mình thấy cái người phối ngẫu của mình sao mà cứ nói lại nhảy mình khó chịu quá. Thưa quý ông bà anh chị em, cái người phối ngẫu của mình là người góp ý kiến tốt nhất trong cuộc đời của mình, ngoài Chúa của mình. Bởi vì sao? Họ thương mình. Họ lo tưởng tới mình. Người ngoài họ có thể chỉ trích mình, họ có thể phê bình mình bằng cách làm thế nào để đạp cho mình té xuống luôn. Nhưng mà người phối ngẫu của mình, người vợ, người chồng của mình là người mà giúp cho mình trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên tôi rất là tôn trọng ý kiến của nhà tôi. Và tôi tin chắc rằng nếu chúng ta, mỗi người trong chúng ta là chồng, là vợ, là cha mẹ, là con cái, có được tấm lòng sẵn sàng để trong những người trong nhà của mình chỉ dạy mình như là Joseph như vậy, tôi tin chắc rằng Chúa sẽ ban phước kỳ diệu trên đời sống của quý vị. Chúa sẽ chọn quý vị làm những điều rất là kỳ diệu. Chúa sẽ ban phước trên cuộc đời của quý vị. Chúa chọn quý vị đã là một phước lớn rồi, thưa quý vị. Chứ không chỉ cần phải chờ Chúa ban phước này với kia mới gọi là phước. Cái người hạ mình xuống, người nhu mì, người khiêm nhường là người khôn ngoan, là người Chúa chọn mà Chúa ban phước cho. Người khôn ngoan là cái người nhu mì, người khiêm nhường là người như thế nào? Người luôn luôn nói rằng những người chung quanh của tôi là những người mà tôi có thể học hỏi được những bài học rất là quý. Vợ của tôi là người mà tôi có thể học được những điều rất là tốt. Chồng của tôi là những người, những gì mà tôi có thể học được những điều rất là tốt. Đó là người khiêm nhường. Đó là người có tấm lòng của Joseph. Thưa quý ông bà anh chị em, có những bài học rất là quý báu Chúa dạy cho chúng ta. Không nhất thiết là mình học ở trong những cái lớp học. Dĩ nhiên những lớp học là tốt rồi, nhưng mà có những bài học quý báu vô cùng Chúa dạy cho chúng ta dùng những người chung quanh gần gũi chúng ta, ngoài ra lời của Chúa. Cho nên trong mùa Giáng sinh này sắp đến, còn vài ngày nữa, 2 tuần nữa chúng ta kỷ niệm Chúa Giáng sinh, tôi ao ước rằng mỗi chúng ta có được tấm lòng như Joseph. Và tôi tin chắc rằng quý vị có được tấm lòng giống như Joseph, không những Chúa chọn quý vị, đó là một ơn phước vô cùng, nhưng mà Chúa sẽ ban phước rất là kỳ diệu trong đời sống của quý vị. Thiên sứ sẽ thăm viếng quý vị rất là thường xuyên. Có thể chúng ta biết thiên sứ không nhất thiết là phải hiện ra một cách rất là hào nhoáng cho chúng ta thấy, nhưng mà Kinh Thánh nói thiên sứ có thể hiện hình ra con người để có thể đến với chúng ta. Thiên sứ không những thăm viếng quý vị, nhưng mà quý vị kinh nghiệm Chúa một cách tuyệt vời. Chẳng khác gì là Joseph được gặp Chúa Giêsu mỗi ngày như vậy. Cầu xin Chúa ban phước trên quý vị để Giáng sinh này không phải như những Giáng sinh đã qua, nhưng mà một Giáng sinh quý vị và tôi thật sự kinh nghiệm Chúa một cách rất là tuyệt vời như Joseph và Mary kinh nghiệm như vậy. Amen.